nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tỉnh, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề đột phá giả tướng nghiệp bệnh. Bài chia sẻ thứ nhất, kiên định học pháp luyện công, làm tư liệu vượt qua khổ nạn nghiệp bệnh. Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trùng Khánh. Tôi là một đệ tử Đại Pháp sắp bước sang tuổi 82. Vào một buổi sáng tháng 6 năm 2018, tôi bất ngờ bị nghiệp bệnh nghiêm trọng. Toàn bộ chân phải của tôi bị đau nặng, bàn chân đau đến nỗi không thể chạm đất. Tôi phải dựa vào người khác và chống gậy mới có thể di chuyển từng bước một. 10 ngày sau, bệnh tình trở nên tồi tệ hơn. Con gái tôi muốn tôi đến bệnh viện, nhưng tôi không đi. Tôi nghĩ đây là tiêu nghiệp xong tôi sẽ khỏe trở lại. Tu luyện là phải gặp khổ nạn, con người trải qua bao kiếp luân hồi đã tạo ra rất nhiều nghiệp lực. Sư phụ đã tiêu phần lớn nghiệp cho chúng ta, còn lại chút ít để chúng ta chịu khổ tiêu nghiệp. Sư phụ giảng, nhưng trong vũ trụ này của chúng ta có một pháp lý gọi là bất thất bất đắc, không thể giúp chư vị hạ hết toàn bộ xuống được. Chư vị mà không phải chịu đựng một chút thì tuyệt đối không được phép. Trích bài giảng thứ hai, chuyển pháp luân. Gốc của bệnh đã được dứt bỏ, chỉ còn chút dư khí đen kia để nó tự chạy xuất ra, để cho chư vị chịu một chút khó khăn, chịu một chút tội khổ ấy mà thôi. Chư vị mà không chịu đựng một chút nào thì không thể được. Trích bài giảng thứ hai, chuyển pháp luân. Thời gian trôi qua, cơn đau không thuyên giảm, chân tôi sưng phồng lên. Con gái tôi thấy chân của tôi sưng to, đau đớn vô cùng, liền đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả kiểm tra, tôi bị bệnh thoái hóa đốt sống thắt lưng, thoát vị địa đệm, u nang ống tủy. Bác sĩ nói rằng không có thuốc nào có thể chữa khỏi, cách duy nhất là phải phẫu thuật. Chân tôi đau đến nỗi tôi không thể ngủ được. Tôi phải nằm một chỗ trên giường, không thể cử động được. Mỗi khi cần lật người, tôi phải nhờ người khác giúp đỡ. Cứ như thế, tôi nằm trong bệnh viện và chờ phẫu thuật. Sau 10 ngày ở bệnh viện, tôi chợt nhận ra mình là người tu luyện, tôi không có bệnh. Đây là giả tướng, tôi không uống thuốc, không phẫu thuật, tôi cần phải về nhà học pháp. Tôi kiên quyết xuất viện. Về đến nhà, tôi liền học pháp, nghe các bài giảng pháp của sư phụ rồi luyện công. Vì chân bị sưng đau, ban đầu tôi không thể luyện được các bài động công. Khi luyện tĩnh công, việc bắt chéo chân cực kỳ khó khăn. Mỗi lần chỉ ngồi được vài phút. Tôi vẫn kiên trì luyện công hàng ngày và cơn đau ở chân cũng dần giảm bớt. Các đồng tu cần tài liệu giảng chân tướng nên tôi đã giúp họ in tài liệu. Sau một tháng tôi đã có thể chống gậy đi đến điểm học pháp. 2 tháng sau, cơn đau biến mất, sức khỏe của tôi hoàn toàn bình phục. Bây giờ tôi có thể ngồi song bàn luyện tĩnh công trong hơn 2 giờ đồng hồ. Tại sao tôi lại xuất hiện nghiệp bệnh như vậy? Hướng nội tìm nguyên nhân, tôi nhận thấy do bản thân có một giai đoạn thời gian học pháp không tinh tấn, hàng ngày bận rộn với việc làm tài liệu và việc nhà. Ngoài một buổi học pháp chung vào thứ hai, tôi rất ít khi học pháp ở nhà. Điều này khiến cho cựu thế lực dùi vào sơ hở và khiến tôi bị mắc nghiệp bệnh nghiêm trọng. Vượt qua nghiệp bệnh lần này giúp tôi chứng thực được uy lực của Đại Pháp. Đồng thời tôi nhận ra rằng, trong khi vượt qua khổ nạn, chỉ cần vững tin vào Sư Phụ và Đại Pháp, thì không có quan nào mà không thể vượt qua. Không có một ngôn từ nào có thể diễn tả được hồng ân vĩ đại của Sư Phụ. Từ nay trở đi, tôi tự hứa với lòng mình phải làm thật tốt 3 việc, theo kịp tiến trình chính Pháp, viên mãn cùng Sư Phụ trở về nhà. Bài chia sẻ thứ hai, xương gãy vụn được chữa lành một cách kỳ diệu. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Tôi muốn chia sẻ một số trải nghiệm cá nhân của tôi để chứng thực sức mạnh phi thường của Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ sự tôn kính của tôi đối với sư phụ Lý Hồng Chí. Một, xương đùi của tôi bị gãy vụn. Tôi đã bị một chiếc xe mui trần đâm phải khi đang băng qua đường bằng xe đạp điện vào ngày 16 tháng 8 năm 2018. Tôi bị bật lên không trung hơn 2 mét, rồi rơi xuống đất, lăn vài vòng và đập đầu xuống vỉa hè. Ngay phía bên trán phải của tôi sưng tím một cục to như quả trứng. Tuy nhiên tôi vẫn tỉnh táo và gọi người lái xe kéo tôi đứng lên. Tôi đứng bằng chân trái, nhưng khuèo chân phải của tôi rất yếu. Tôi không thể đứng xuống đất bằng chân phải, cho dù tôi cố gắng thả lỏng chân. Con gái và con rể của tôi đã nhanh chóng đến nơi tôi bị tai nạn và đưa tôi đến bệnh viện trung tâm trong thành phố để cấp cứu. Chồng tôi cũng vội vã đến bệnh viện để ở bên tôi. Cắn răng chịu đựng cơn đau dữ dội ở lưng và chân phải, tôi nói với chồng một cách yếu ớt. Em không sao, mọi thứ sẽ ổn khi em về nhà, học pháp và luyện công. Tốt nhất, anh nên nhanh chóng đưa em về nhà. Anh không đồng ý và kiên quyết yêu cầu tôi làm theo yêu cầu của bệnh viện. Kết quả cho thấy tôi bị gãy xương đùi với một số mảnh xương nhỏ bị gãy có kích thước bằng móng tay và các mảnh khác có kích thước bằng lòng bàn tay. Chỉ sau đó tôi mới nhận ra đùi phải của tôi bị xương to, trông giống như một xô nước. Một mảnh xương gãy bị đẩy ra và trồi lên. Xương bánh chè của tôi đã rời ra khỏi chân phải của tôi và bắp chân của tôi bị tuột ra như một cục thịt với bàn chân lủng lẳng ở dưới. Các bác sĩ nói rằng vết gãy rất nặng và họ phải lấy ra tất cả những mảnh xương nhỏ vỡ vụn và cố định những mảnh lớn bị gãy tại chỗ bằng những thanh thép. Họ cũng nói rằng vì chỗ gãy gần chõm xương đùi, vết thương có thể gây hoại tử chõm xương đùi nếu không phẫu thuật kịp thời và tôi có khả năng bị tàn tật suốt đời. Sự thực, họ nói rằng ngay cả phẫu thuật cũng không thể đảm bảo chân tôi được phục hồi hoàn toàn, nhưng ít nhất tôi có thể vận động trong sinh hoạt hàng ngày. Các bác sĩ đã quyết định cho tôi dùng thuốc chống viêm trong 7 ngày trước khi phẫu thuật. Gia đình tôi đồng ý với quyết định của bác sĩ. Lúc đó tôi quá yếu nên không thể nói, nhưng tôi đã tự nhủ trong lòng. Không ai trong các vị có thể đưa ra quyết định cho tôi. Tôi chỉ nghe theo những gì sư phụ Lý nói và chỉ hành động theo an bài của sư phụ. Tôi tự quyết định đối với cơ thể tôi. Tất cả những gì đang xảy ra chỉ là giả tướng. Chân của tôi trong các không gian khác là bình thường. Một lát sau, một y tá đến để tiêm tĩnh mạch cho tôi. Tôi không đồng ý và cô ấy bỏ đi với ống tiêm. Không lâu sau, tôi cảm thấy có ai đó đang ấn tay mình xuống và khi tôi mở mắt ra, tôi thấy hai y tá bên cạnh. Một người cầm ống kim tiêm, người kia buộc một sợi dây thun lên cánh tay tôi. Tôi biết họ đang cố gắng tiêm tĩnh mạch cho tôi. Tôi hỏi, các cô đang làm gì vậy? Một trong số họ nói, chúng tôi tiêm cho bác. Các bác sĩ nói nếu không tiêm tĩnh mạch thì có thể hình thành một cục máu đông bất cứ lúc nào trong vòng 24 giờ sau khi bị gãy xương. Và nếu điều đó xảy ra, bác có thể chết ngay lập tức. Cô y tá kia tiếp tục nói, chân của bác bị xương to. Nếu bác không chịu tiêm tĩnh mạch, chân của bác sẽ bị viêm và sẽ bị hoại tử. Tôi không nói gì mà dùng hết sức để kéo tay tôi ra khỏi tay họ. Không tiêm được, hai y tá bất lực bỏ đi. Tôi nghe thấy ai đó hét lên bên ngoài phòng bệnh. Hãy trói bà ấy lại nếu cần. Tôi vững tâm và giữ một niệm. Không ai trong số họ có thể làm bất cứ điều gì đối với tôi. 2. Sư phụ đã đưa tôi trở về từ cõi chết. Ban đêm tôi đau dữ dội khắp cơ thể. Đột nhiên tôi cảm thấy như có nhiều sợi dây đang trói lấy tôi và một lực nặng đè lên ngực tôi. Tôi cảm thấy khó thở và tự nhiên run lên. Dường như sức chịu đựng của tôi đã đến cực hạn. Quần áo của tôi ướt đẫm mồ hôi. Trước khi bất tỉnh tôi tự nhủ, tôi không được chết. Nếu tôi chết, mọi người sẽ hình thành những quan niệm sai lầm về Đại Pháp. Tôi vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh của mình trong thế giới này. Trong tâm tôi thầm gọi, Sư Phụ, xin hãy giúp con. Ngay lúc đó, lời giảng của Sư Phụ xuất hiện trong tâm trí tôi. Khi chư vị thực sự có thể buông bỏ niệm sinh tử, thì chư vị có thể đến. Khác biệt giữa người và thần chính là hơn kém ở chỗ này. Buông bỏ sinh tử thì chư vị chính là thần. Không buông bỏ được sinh tử thì chư vị chính là người, chính là chỗ khác biệt này. Trích, giảng pháp tại thành phố New York, giảng pháp tại Pháp hội Mỹ Quốc năm 1997. Chư vị cũng không thừa nhận chúng. Hãy đường đường chính chính mà làm cho tốt, phủ định chúng, chính niệm đầy đủ hơn. Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết. Trích, giảng pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ Quốc vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003. Sau đó tôi cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ bao trùm khắp cơ thể tôi. Tôi không còn cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với cái chết. Tôi rất bình tĩnh và cảm thấy Sư Phụ ở ngay bên cạnh tôi. Tôi đã phát xuất chính niệm mạnh mẽ. Tôi là đệ tử của Sư Phụ Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận. Tôi phủ nhận và loại bỏ mọi an bài của cựu thế lực. Tôi tiếp tục phát chính niệm. Cùng lúc đó tôi đối chiếu các hành động của bản thân theo nguyên lý của Đại Pháp và quy chính mọi suy nghĩ của mình. Đột nhiên, tôi cảm thấy tất cả các sợi dây trói trên cơ thể tôi đều bị đứt và sức nặng đè trên ngực tôi cũng biến mất. Suốt thời gian này, con gái tôi liên tục lau mồ hôi và hét lên hoảng hốt. Mẹ ơi, có chuyện gì với mẹ vậy? Tôi không thể mở mắt, nhưng tôi cảm thấy con tôi vô cùng sợ hãi. Tôi cười nói với con gái. Giờ mẹ đã ổn, Sư Phụ đã cứu mẹ thoát chết. Cơn đau dịu dần và toàn thân tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Ba, con gái tôi đã ký giấy cam kết. Mọi đau đớn của tôi biến mất vào sáng hôm sau, ngay cả những chỗ xương bị gãy. Các bác sĩ nói với con gái tôi rằng nếu tôi không chấp nhận phẫu thuật, thì con gái tôi sẽ phải ký cam kết. Tôi nói với con gái mình, hãy làm thủ tục xuất viện và về nhà. Con gái tôi lo lắng nói, nhưng bố không đồng ý. Bố muốn mẹ được phẫu thuật. Con chỉ cần ký vào tờ cam kết của bệnh viện, cơ thể của mẹ sẽ không lão hóa bởi mẹ tu luyện. Cho dù y học hiện đại có tiến bộ như thế nào đi nữa, mẹ cũng sẽ không để họ động vào cơ thể của mẹ. Đừng lo lắng, nếu mẹ làm theo những yêu cầu của sư phụ, rồi sư phụ sẽ chữa lành chân cho mẹ. Con gái tôi lã chã nước mắt và miễn cưỡng ký vào bản cam kết. Ngay sau đó, một cảnh trong một giấc mơ kỳ lạ gần đây chợt hiện lên trong đầu tôi. Tôi nói với con gái, mấy hôm trước mẹ có một giấc mơ là mẹ đang bay trên bầu trời. Con và chồng con đã cố gắng giữ mẹ lại. Mẹ hỏi tại sao các con cố giữ mẹ lại và các con nói rằng các con muốn rút hết máu của mẹ. Mẹ đã nghĩ rằng các con thật vô tâm vì mẹ đã làm rất nhiều việc cho các con. Mẹ đã cố thoát khỏi các con. Nhưng các con vẫn đuổi theo. Sau đó, mẹ nghe thấy một giọng nói, bà sẽ chết nếu bà bị chảy máu. Hai con không bắt được mẹ trong giấc mơ, nhưng con đã bắt được mẹ ngoài đời bằng việc đưa mẹ đến bệnh viện. Nếu mẹ phải phẫu thuật, mẹ sẽ bị chảy máu và chết. Con có thấy mẹ hoàn toàn không chảy máu, mặc dù mẹ bị thương rất nặng không? Tôi nói với con gái tôi rằng, bộ quần áo mà hai vợ chồng cháu mặc trong giấc mơ giống với lúc các cháu đưa tôi đến bệnh viện và sư phụ đã điểm hóa cho tôi biết những gì sẽ xảy ra với tôi trong giấc mơ. Tôi khẳng định với con gái, mẹ chỉ tin vào Đại Pháp và sư phụ, chân của mẹ chắc chắn sẽ lành lại nhờ tu luyện Đại Pháp. Nếu con buộc mẹ phải phẫu thuật, mẹ chắc chắn sẽ chết. Nghe những lời này, con gái tôi quay lại và ký vào bản cam kết của bệnh viện. Con rể tôi hét lên, sao em làm vậy? Em có muốn mẹ chết không? Ngay sau đó, một đồng tu đến gặp tôi. Con gái tôi hoài nghi, hỏi cô ấy, nếu mẹ cháu không tu luyện đến trình độ cao, sư phụ có còn chăm sóc mẹ cháu không? cháu rất run khi ký cam kết với bệnh viện. Vị đồng tu ấy nói, cháu đừng lo lắng, mẹ của cháu đã tu luyện đến một trình độ cao và sư phụ chắc chắn sẽ bảo hộ mẹ cháu. Với sự tin tưởng trong tâm, con gái tôi đã hoàn toàn thay đổi thái độ và cháu đã cố gắng để thuyết phục bố và chồng, nhưng họ vẫn không nghe. 4. Rào cản cuối là sự cố chấp của chồng tôi. Chồng tôi đã tìm mọi cách để xếp lịch một ca phẫu thuật. Anh ấy nhờ tất cả mọi người mà anh liên hệ được trong bệnh viện tới thuyết phục tôi phẫu thuật, trong đó có cả giám đốc bệnh viện. Tôi nói với giám đốc bệnh viện, tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, chân của tôi sẽ lành mà không cần phẫu thuật. Vì giám đốc phản đối, tôi không tin, làm thế nào mà xương đã gãy lại có thể lành mà không cần phẫu thuật. Tôi chưa từng thấy tiền lệ này xảy ra trong ngành y học. Tôi nói với ông ấy rằng tôi từng bị viêm màng đáy cột sống nặng và viêm đại tràng. Tôi đã đến nhiều bệnh viện khác nhau để chữa trị, trong đó có bệnh viện của ông, nhưng không có hiệu quả. Sau khi tôi bắt đầu tập pháp luân công, tất cả các bệnh của tôi đều khỏi. Tôi nói thêm, đại pháp sẽ giúp tôi khỏi bệnh, chân tôi sẽ được chữa lành. Ông ấy lắc đầu bước ra và nói, đó là điều không thể. Tất cả các nhân viên y tế khác đều im lặng. Sau đó chồng tôi nhờ tất cả bạn bè và người thân của chúng tôi thuyết phục tôi đồng ý phẫu thuật. Trong vài ngày, khu phố nơi tôi sống có rất nhiều người đến thuyết phục tôi. Tôi đã nhân cơ hội này để giảng chân tướng cho họ, bắt đầu từ việc tôi có được sức khỏe tốt như thế nào nhờ tu luyện Đại Pháp, đến sự lan rộng của Đại Pháp trên khắp thế giới, rồi đến vụ tự thiêu giả và cuối cùng là phong trào thoái đảng Cộng sản. Tuy nhiên, anh trai và em trai tôi không chịu nghe. Họ tức giận với tôi, các con của họ thậm chí còn trách cứ và chế giễu tôi. Dù họ có làm gì, tôi vẫn giữ một tâm thái bình thản, không oán giận hay hối hận. Mẹ chồng tôi nói với chồng tôi, con đừng lo lắng, mẹ sẽ đến nói chuyện với con dâu. Nếu con dâu không nghe, mẹ sẽ có thể quỳ xuống cầu xin nó. Mẹ chồng tôi đã ngoài 80 và tôi cảm thấy ái ngại vì bà phải đến gặp tôi. Tôi vui vẻ kể lại cho bà nghe những gì đã xảy ra với tôi và những gì tôi đã trải qua. Ngay khi tôi nói xong, bà quay lại và mắng con trai mình. Con đang nói về phẫu thuật gì vậy? Con không thấy rằng vợ con không bị đau mặc dù chân của nó bị sưng to. Rõ ràng là vợ con đang được các vị thần bảo hộ. Vợ con tu luyện Đại Pháp và sư phụ của vợ con đang bảo hộ nó. Con nên sớm đưa vợ con về nhà, tình trạng của vợ con sẽ ổn trong vài ngày nữa. Tôi tự nhủ trong lòng rằng sư phụ đã giúp tôi. Chồng tôi vẫn không chịu. Nếu em nói sư phụ đang bảo vệ em, thì tại sao sư phụ không giúp em thoát khỏi tai nạn bị xe đâm ngay từ đầu? Làm thế nào mà em vẫn bị xe đâm? Tại sao em không thể di chuyển và đi bộ? Em nói không hợp lý. Tôi bình tĩnh nói với anh ấy rằng, nếu tâm tính của tôi không có vấn đề, thì cựu thế lực sẽ không dám làm gì với một đệ tử Đại Pháp. Bây giờ việc gãy chân đã xảy ra, em sẽ phủ nhận và không thừa nhận nó. Nếu em vẫn giữ quyết tâm này, thì sư phụ của em có thể làm bất cứ điều gì cho em, vì Đại Pháp có sức mạnh vô cùng to lớn. Tôi tiếp tục giải thích với anh ấy. Sư phụ của em đã dùng sự việc này để giúp em trả nợ cho những tội lỗi mà em đã phạm phải trong quá khứ, sau cùng là cứu mạng em. Em chỉ đau đớn một chút trong khi sư phụ đã vì em mà phải chịu nhiều đau khổ. Anh sẽ không thể hiểu được điều này trừ phi anh là người tu luyện. Không một ngôn từ nào có thể diễn tả được những gì sư phụ đã làm cho em. Anh hãy nghĩ xem, làm sao em có thể sống sót sau khi bị đâm nếu em không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ đã đưa em từ cõi chết trở về. Chân của em sẽ lành nhanh hơn rất nhiều nếu anh không giục em phải phẫu thuật. Chồng tôi cuối cùng cũng hiểu ra, anh ấy bình tĩnh lại và im lặng. 5. Chân gãy vụn được chữa lành một cách kỳ diệu. Tôi đã dành phần lớn thời gian trong bệnh viện để học Pháp, đối chiếu bản thân với các tiêu chuẩn của Pháp và quy chính những thiếu sót trong suy nghĩ của tôi. Khi tôi vẫn không thể ngồi dậy, tôi phát chính niệm trên giường. Thỉnh thoảng, các chuyên gia về xương, các học giả có uy tín và các bác sĩ đến nói lý lẽ với tôi. Hàng ngày, mỗi khi các bác sĩ và y tá đến thăm tôi, họ đều nhìn tôi một cách dò xét, như thể tôi là một thứ gì đó kỳ quặc. Đôi khi, họ thì thầm nói chuyện với nhau, các y tá xoay người sang chỗ khác và che miệng cười. Thậm chí có người còn ôm bụng cười tới mức đi ra tới cửa rồi mà vẫn chưa đứng thẳng lên được. Một trong số họ nói, bệnh viện của chúng ta có một người kỳ dị, xương đã bị vỡ nát rồi mà vẫn không chịu tiêm hay uống thuốc. Tôi bỏ qua những lời nhận xét thiếu tôn trọng của họ và luôn vui vẻ nói chuyện với họ. Tôi biết rằng họ sẽ thay đổi thái độ khi nhìn thấy những gì đang diễn ra. 10 ngày sau, sau khi chụp X-quang, giám đốc khoa chỉnh hình thông báo với tôi rằng tất cả xương bị gãy của tôi đã tự sắp xếp lại đúng vị trí và đang liền lại. Tôi có thể sẽ đi bình thường mà không cần phải phẫu thuật. Cả gia đình tôi vui mừng khôn xiết. Một đồng tu nhảy lên và nói, đó là một phép màu, cảm tạ sư phụ. Mọi người có mặt cùng vỗ tay. Vị giám đốc tiếp tục nói, mọi người trong khoa chúng tôi đã tự hỏi tại sao người phụ nữ này lại không cảm thấy đau. Sau đó ông ấy giơ ngón tay cái lên và nói, đây là một chiến binh thép. Tôi không phải là một chiến binh thép, mà là một đệ tử Đại Pháp. Mọi người trong phòng cười rộ lên. Chứng kiến phép màu, hai trong số các y tá bắt đầu tập pháp luân Đại Pháp. Tôi đã dạy họ luyện các bài công pháp và họ cũng đọc sách Đại Pháp. Tất cả bạn bè và người thân của tôi cùng một số bác sĩ và y tá đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Tôi đã có thể đứng dậy chỉ một tháng sau khi trở về nhà. 2 tháng sau, tôi có thể đi bộ với sự giúp đỡ của người nhà. Đến tháng thứ 5, tôi không chỉ đi bộ mà còn có thể làm tất cả việc nhà. Cả gia đình tôi đã chứng kiến sức mạnh kỳ diệu của Đại Pháp. Và mọi người hoàn toàn tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Bây giờ, tất cả họ đều rất hạnh phúc và khỏe mạnh. Bệnh gút cứng đầu của chồng tôi cũng biến mất. Giờ đây, mỗi sáng anh đều thắp hương để tỏ lòng thành kính với sư phụ. Mẹ chồng 81 tuổi của tôi cũng có sức khỏe tốt. Đúng như những gì sư phụ giảng, khi một người có được Pháp, cả gia đình sẽ được hưởng lợi. Trích trả lời câu hỏi tại buổi giảng Pháp tại Tế Nam, chuyện Pháp Luân Pháp Giải. 6. Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu. Câu chuyện của tôi nhanh chóng lan truyền từ gia đình đến bạn bè, rồi người lạ. Anh trai tôi nói, làm sao chân em có thể chữa lành mà không cần điều trị? Giờ anh đã hiểu rằng có những vị thần thực sự ở trên kia nếu mình tin vào họ. Bác sĩ của tôi nói, không cần phẫu thuật mà còn hồi phục nhanh hơn cả phẫu thuật. Thật là tốt, Pháp Luân Công này, thần kỳ thật. Một trong những y tá thán phục, bà thật phi thường, bà đã vượt qua được, lúc đó bà có sợ không? Một bác sĩ khoa xương khớp nói rằng, không bó bột hay nẹp xương, vậy mà xương tự liền lại, điều này chính là huyền thoại trong thế giới loài người. Một người hàng xóm của mẹ chồng tôi nói, Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu, có phải sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp là một vị Phật? Theo tôi nghĩ, tất cả những người bức hại Pháp Luân Đại Pháp cuối cùng sẽ phải nhận những gì họ xứng đáng phải chịu. Bây giờ tôi không chỉ có cơ thể hoàn toàn bình thường mà còn trải qua những thay đổi tích cực cả về thể chất và tinh thần. Tôi luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Nhìn lại, tôi đã nhiều lần vấp ngã trên con đường tu luyện. Mỗi lần như vậy, chính sư phụ đã giúp tôi đứng dậy, chỉ dẫn tôi tiếp tục vững bước tiến lên và khuyến khích tôi không ngừng đối chiếu bản thân với các nguyên lý của Đại Pháp và quy chính bản thân. Những gì tôi đạt được đều là nhờ lòng từ bi và sự hy sinh to lớn của sư phụ. Tôi quyết tâm làm 3 việc thật tốt để xứng đáng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp. Bài chia sẻ thứ 3, tính sư tính pháp có thể vượt qua quan khó. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Tôi năm nay 76 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm vượt qua khổ nạn nghiệp bệnh nặng nhờ trợ giúp của sư phụ. Ngày 6 tháng 1 năm 2017, tôi đang trên đường đến nhà một học viên để học Pháp. Tôi thường đến sớm hơn 10 phút, nhưng hôm đó tôi đi muộn và phải bắt taxi. Chiếc xe taxi dừng lại cách nhà học viên đó chừng 300 mét vì nó không thể đi vào sâu hơn. Trước khi rời khỏi nhà, tôi đã cảm thấy hơi đau ở thắt lưng và hai chân, nhưng vẫn không để tâm. Tuy nhiên, khi bước ra khỏi xe, tôi cảm thấy một cơn đau nhói ở bụng và chân phải của tôi bị chuột rút nghiêm trọng. Nó đau tới mức mỗi bước tôi đi như thể có những mũi kim đang đâm vào. Tôi nghĩ đến việc quay trở vào xe taxi và về nhà, nhưng khi người tài xế thấy tình trạng của tôi, anh bắt đầu hoảng hốt và nghĩ tôi có thể kiện anh vì những thương tích này. Anh nói sẽ không đưa tôi về nhà và nhanh chóng phóng xe đi. Nhà của vị học viên kia vẫn còn cách một đoạn đường và không có một ai ở xung quanh để giúp tôi. Tôi cúi gập người xuống vì đau và không thể cử động. Tôi nên làm gì đây? Tôi nghĩ rằng hẳn có can nhiễu đang cản trở tôi tới nhóm học Pháp, nhưng tôi sẽ không để chuyện này xảy ra. Tôi phải đến nhóm học Pháp. Nghiến chặt răng, tôi tiếp tục phát chính niệm và cố gắng đến nhà của học viên. Khi tới nơi, các học viên khác hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Sau khi nghe tôi kể, một học viên khác đã nói: "Bạn hãy ngồi xuống, học Pháp và phát chính niệm." Ngay sau khi ngồi xuống, chân phải của tôi trở nên cứng và đau, đến nỗi tôi không thể gập chân lại được. Khi chúng tôi phát chính niệm, một học viên nói: "Tôi thấy một sinh mệnh bất hảo to lớn ở bên cạnh bạn." Tôi đáp lại: "Bất kể nó lớn cỡ nào, nó không thể to lớn hơn Đại Pháp được. Có sư phụ, có Pháp ở đây, có gì phải sợ." Một số học viên muốn tôi đi cùng họ sau khi học Pháp xong vì họ lo lắng cho tôi. Tuy nhiên, tôi không thể đứng dậy. Tôi cố gắng xỏ giày, tôi đã bị ngã. Ngay lập tức, một học viên đã giúp tôi dậy và hỗ trợ tôi khi chúng tôi bước ra khỏi nhà. Vị học viên này cao, trẻ và khỏe. Cậu ấy cõng tôi ra tới đường, trong khi một học viên khác gọi taxi. Căn hộ của tôi ở trên tầng 3, do đó tôi đã phải bò từng bậc cầu thang để lên tới nhà. Khi chồng tôi nhìn thấy tôi, ông đã rất lo lắng. Tôi bảo ông đừng lo, nhưng nửa người bên phải của tôi dường như bị tê liệt và chân tôi vẫn đau ghê gớm. Hai học viên đến giúp tôi, chồng tôi rất lo lắng và gọi điện cho con trai. Hai vợ chồng con trai cùng tới nhà, con dâu khám chân cho tôi và nói chúng có vẻ ổn. Con trai tôi muốn tôi đứng dậy và đi lại vài bước, nhưng tôi không thể. Tôi chỉ biết trấn an con rằng tôi sẽ ổn. Ngày hôm sau, cả hai con trai và các con dâu của tôi đều đến. Các con muốn đưa tôi tới bệnh viện để kiểm tra, nhưng tôi nói: "Mẹ biết các con chỉ muốn giúp mẹ, nhưng nếu các con ép mẹ tới bệnh viện, mẹ có thể sẽ bị liệt thực sự." Suốt 20 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mẹ chưa từng uống thuốc hay đi bệnh viện. Trước khi bắt đầu tu luyện, mẹ đã trải qua tất cả các loại bệnh tật và phải uống thuốc mỗi ngày, nhưng đều không hiệu quả. Tuy nhiên, mẹ đã khỏe mạnh sau khi bắt đầu tu luyện. Tất cả các con đều biết điều đó. Nếu các con thực sự muốn giúp mẹ, hãy niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo và mẹ sẽ sớm hồi phục. Các con của tôi đều mỉm cười và không tìm cách đưa tôi tới bệnh viện nữa. Tuy nhiên, chúng vẫn tiếp tục làm phiền tôi và cố gắng giúp tôi dễ chịu. Tôi nói: "Mẹ sẽ không sao, các con làm ơn hãy về nhà đi. Sư phụ của mẹ sẽ chăm sóc cho mẹ, vì thế mẹ sẽ hồi phục rất nhanh. Không cần các con phải lo lắng điều gì." Sau đó các con của tôi mới về nhà. Buổi trưa hôm đó tôi cố gắng ngồi đã tọa nhưng không thể gập chân phải. Các học viên giúp tôi phát chính niệm và tôi xin sư phụ giúp đỡ. Tôi cắn răng và từ từ đưa chân phải lên trên chân trái. Việc đó khiến tôi đau đớn vô cùng và tôi không thể để chân như thế trong thời gian lâu, Do đó tôi đã dùng tay giữ chặt chân phải. Vào lúc ấy, tôi cảm nhận một cách rõ ràng có thứ gì đó tròn tròn, giống như một quả trứng, lăn xuống chân, bắt đầu từ đùi. Tôi đau đến mức rùng mình, tôi rùng mình không ngừng khi liên tục nhẩm pháp của sư phụ. Nang nhẫn, năng hành, bài giảng thứ 9, chuyển pháp luân. Sau khoảng nửa giờ, người tôi đầm đìa mồ hôi, nhưng cuối cùng chân của tôi có thể gập lại được và tôi có thể ngồi đã tọa thế đơn bàn. Con xin cảm tạ sư phụ đã gỡ bỏ vật chất xấu cho con. Tối hôm ấy tôi cố gắng ngồi đã tọa thế song bàn. Ngay khi tôi vắt chân kia lên, cả hai chân của tôi đau tới mức tôi phải nhanh chóng tháo chân ra. Nhưng ngay sau đó tôi nhớ lại điều sư phụ giảng. Vì cứu đại khung truyền thiên pháp, chúng sinh nghiệp trái nhất thân đương, vô lượng chúng nghiệp thành cự nạn, thành ti ban bạch, nhân thể thương. Trích Hoàng Nguyên Hồng Ngâm Ba. Diễn nghĩa: vì cứu đại khung nên truyền pháp của trời, nợ nghiệp của chúng sinh thì một mình gánh chịu, nghiệp của vô lượng chúng sinh tạo thành nạn lớn, tóc xanh nay ngã muối tiêu, thân thể thương tổn. Tim tôi đau nhói khi tôi nghĩ về những gì sư phụ đã chịu đựng cho tất cả chúng ta, và tôi đã bật khóc. Sư phụ đã phải gánh chịu rất nhiều khổ nạn cho chúng ta, cơn đau ở chân của tôi có đáng là gì? Ngay lập tức tôi vắt chân lên. Cơn đau dữ dội tới mức tôi phải dựa người vào giường. Nhưng tôi không tháo chân ra và chịu đựng cơn đau ấy trong một giờ đồng hồ. Sau khi kiên định và đã tọa chịu đau trong một tuần, cuối cùng tôi đã vượt qua được khổ nạn này. 1. Kiên trì cứu người. Vì không muốn mọi người hiểu sai tình huống của mình và có suy nghĩ tiêu cực về pháp luân đại pháp, tôi đã không ra ngoài giảng chân tướng. Thay vào đó, tôi ra ngoài vào buổi tối và dán các tài liệu giảng chân tướng. Vào mùa đông trời nhanh tối, do đó sau khi phát chính niệm lúc 6 giờ tối, tôi sẽ ra ngoài. Tôi bước một bước về phía trước bằng chân trái và kéo chân phải phía sau. Mặc dù bụng tôi không còn đau nữa và tôi có thể đứng dậy, nhưng chân phải của tôi vẫn đau khi tôi bước đi, do đó tôi không dám dồn trọng lượng lên ngón chân phải. Tôi dán các tài liệu giảng chân tướng lên tường và tầng trệt của các tòa nhà chung cư. Khi đi qua những nơi đã khóa cửa, tôi dán tài liệu lên cửa. Cuối cùng, khi đã thấm mệt, tôi bắt taxi trở về nhà. Khi đang trong quá trình hồi phục, tôi gặp một khổ nạn khác. Một ngày, tôi đột nhiên đau bụng tới mức không thể duỗi thẳng lưng. Như thể có những con dao đang cứa vào bụng tôi và tôi cảm thấy buồn nôn. Mỗi lần ăn, tôi đều phải vào nhà vệ sinh, ruột của tôi đau tới mức không thể chịu được. Khi ngồi trên giường ấn chặt hai tay vào bụng, tôi đột nhiên nhớ lại những gì đã xảy ra với học viên tên Mây, bí danh. Một ngày, học viên Mây cũng bị đau bụng khi đang đi bộ về nhà. Cơn đau càng tệ hơn và bà ấy phải ngồi xuống bên đường và gọi con trai tới đưa về. Khi con trai đến, cậu ấy đưa bà tới bệnh viện. Và bà đã qua đời không lâu sau đó. Ngay sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói: người đang hấp hối, người nên chuẩn bị hậu sự cho mình đi. Tôi nghiêm túc nói: ta là đệ tử Đại Pháp và cuộc sống của ta nằm trong tay của sư phụ. Những gì ngươi nói không được tính. Ta có những dục vọng và chấp trước của người thường, nhưng sư phụ đã an bài con đường tu luyện của ta. Ta đang nỗ lực quy chính bản thân mình. Nếu ngươi ở đây để bức hại ta, ngươi chính là đang phạm tội. Vì đau bụng nên tôi không thể cầm cuốn chuyển pháp luân để học pháp. Do đó tôi đã nghe các bài giảng của sư phụ. Tôi tăng thêm thời gian phát chính niệm và nhẩm bài thơ của sư phụ. Đại pháp bất ly thân, tâm tồn chân thiện nhẫn, thế gian đại la hán, thần quỷ cụ thập phân. Trích Uy Đức Hồng Ngâm. Diễn nghĩa: Uy Đức, đại pháp không hề rời khỏi thân, tâm tồn chứa chân thiện nhẫn, bậc đại la hán tại thế gian cõi người, thần và quỷ mười phần đều phải nể sợ. Ý nói nể sợ nhiều. Tôi không thừa nhận bất kỳ an bài nào của cựu thế lực và thông qua học pháp, phát chính niệm, cơn đau bụng đã giảm dần. 2. Một cơ hội để tìm ra chấp trước của mình. Khi hướng nội, tôi vô cùng ngỡ ngàng khi nhận ra quá nhiều chấp trước của mình, như tâm hoan hỷ, hiển thị, tranh đấu và sợ hãi. Tôi cũng oán trách chồng. Chồng tôi nhặt rác để bán, ông nhanh chóng chất đầy kho của chúng tôi. Tuy nhiên, ông không bán và cũng không cho tôi bán. Khi kho đã đầy, ông bắt đầu để mọi thứ ở cầu thang. Dù đã dọn dẹp nhà cửa, nhưng tôi vẫn cảm thấy chúng tôi đang sống trên một đống rác. Rác cứ tiếp tục chất đống và tôi đã tức giận tới nỗi mất bình tĩnh và mắng nhiếc chồng. Cơn giận khiến tôi mất tập trung khi học pháp. Tôi cũng không thể tỉnh xuống khi phát chính niệm. Tôi vẫn giận dữ và thậm chí còn ghét chồng. Sư phụ giảng, chư vị cũng tranh, cũng đấu giống như người thường, thì chư vị chính là người thường. Nếu chư vị còn hơn cả hắn, thì chư vị lại còn chẳng bằng người thường như hắn. Trích Chuyển Pháp Luân. Tôi biết mình đã sai và quỳ xuống trước bức chân dung của sư phụ. Tôi nói với sư phụ rằng tôi đã sai và đệ tử xin tạ lỗi trước sư phụ. 2 ngày sau, tôi hết đau bụng và chân của tôi cũng không còn đau nữa. 3. Khổ nạn được hóa giải. 2 ngày sau, tôi lại đến nhà học viên kia để học pháp. Tôi vẫn đi khập khiễng một chút và chân phải của tôi đi không thẳng. Tôi nghĩ rằng tình trạng của mình không thể tiếp tục vì tất cả hàng xóm đều biết tôi tu luyện đại pháp và họ cũng biết rằng pháp luân đại pháp là tốt. Mọi người thường khen ngợi rằng tôi thật khỏe mạnh và tràn đầy sức sống như thế nào. Tôi luôn đáp lại rằng đó là vì tôi tu luyện pháp luân đại pháp. Tôi nghĩ rằng tôi không được làm xấu hình ảnh về đại pháp chỉ vì tình trạng của mình. Do đó tôi bắt đầu tập đi từ phòng ngủ ra phòng khách. Có một chiếc gương đặt ở cửa, do đó tôi có thể nhìn vào gương khi bước đi để xem liệu tôi còn có đi khập khiễng hay chân phải còn không thẳng nữa không. Tôi tập đi bộ trong 1 giờ đồng hồ trước khi phát chính niệm vào nửa đêm. Tôi đã làm việc này trong hơn 10 ngày. Một buổi tối khi tôi đang đi giày để tập đi bộ, chồng tôi nói tôi không cần đi nữa vì tôi đã không đi khập khiễng nữa rồi. Mọi thứ đã trở lại bình thường và tôi có thể lại đi ra ngoài để giảng chân tướng về đại pháp cho mọi người và cứu họ. Nếu chúng ta có thể ghi nhớ pháp sư phụ giảng khi chúng ta gặp khổ nạn và có thể thực sự vứt bỏ chấp trước vào sinh tử, sư phụ sẽ giúp chúng ta. Trên đây là những thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện. Nếu có điểm nào chưa đúng với pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ. Bài chia sẻ thứ 4, trải qua quan nghiệp bệnh, trân quý cơ hội cứu độ chúng sinh. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đào Viên, Đài Loan, và tôi tham gia giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc ở điểm du lịch Từ Hồ. Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm của bản thân về việc đột phá nghiệp bệnh và quay trở lại điểm giảng chân tướng Từ Hồ sau một quan nghiệp bệnh lớn. 15 năm trước, tôi bắt đầu tu luyện đại pháp do sức khỏe kém. Tôi muốn cải thiện sức khỏe nhưng không học thấu pháp hay xem trọng những lời giảng pháp. Tôi không nhận thức được trách nhiệm trọng đại của việc cứu độ chúng sinh. 12 năm qua đi, kể từ khi bắt đầu tu luyện, tôi không bước ra giảng chân tướng mặc dù cũng đã tham dự pháp hội và tham gia vào nhóm xếp hình ở Đài Loan. Tuy luyện công hàng ngày, nhưng tôi lại sống một cuộc sống của người thường. Tới năm 2014, điểm giảng chân tướng Từ Hồ đã thiết lập được 1 năm và em dâu tôi, cũng là một học viên, đã hỏi tôi có muốn tham gia giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp ở đó không. Không lâu sau, tôi cùng một học viên khác tới đó giảng chân tướng. Lúc đầu tôi không biết cách giúp du khách Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì vậy tôi chỉ tặng tài liệu chân tướng. Sau đó tôi tới Hồng Kông cùng một học viên này là người làm tốt việc khuyên tam thoái. Trong khi ở đó, tôi quyết định thử khuyên tam thoái. Đầu tiên tôi hỏi những du khách Trung Quốc đến từ đâu cố gắng tìm một cơ hội để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Vì con trai tôi làm việc ở Trung Quốc, nên tôi thường dùng chuyện này làm chủ đề để phá băng với mọi người. Sau khi tới Từ Hồ được một thời gian, tôi thấy tâm tính mình đề cao. Tôi cũng nhận ra rằng mình thực sự thích giảng chân tướng. Lúc mới bắt đầu, có 4 hoặc 5 học viên ở khu vực chúng tôi sẽ đi xe cùng với nhau tới Từ Hồ. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, chỉ còn tôi là học viên duy nhất ở khu vực của tôi tới Từ Hồ. Do học Pháp không đủ, cựu thế lực bắt đầu can nhiễu tôi. Chồng tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh ấy bị thiếu nợ, vì vậy tôi bắt đầu làm và bán bánh bao khách ra để kiếm tiền trả nợ cho anh. Cuối cùng, tôi không tới điểm giảng chân tướng Từ Hồ nữa. Tôi bận bịu với những chuyện người thường và quên mất sứ mệnh cứu người của mình. Sau một thời gian, tôi bắt đầu xuất hiện triệu chứng nghiệp bệnh. Toàn thân tôi rất khó chịu và cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào cơ thể, vô cùng thống khổ. Ở ngực tôi bắt đầu xuất hiện khối u. Do có axit trong dạ dày, tôi phải tới bệnh viện 5 lần để khám. Tuy nhiên, họ không tìm ra vấn đề gì. Tôi thấy rất không khỏe và không thể ăn. Ngủ thì không ngon giấc, cân nặng chỉ còn một nửa. Hằng ngày tôi nằm trên giường, không thể luyện công hay học pháp. Tôi thấy như thể mình sắp chết. Vợ chồng em trai đến để xem tôi thế nào. Họ đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các em đứng cạnh giường và không thể làm gì cho tôi. Họ thấy đau lòng, nuối tiếc và không nghĩ tôi sẽ qua khỏi được. Tôi hướng nội và nhận ra mình gặp nạn này là do không giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người. Tôi nhận thức rõ rằng mình phải trở lại Từ Hồ. Minh bạch được điều này, tôi mong muốn tới Từ Hồ, nhưng tình trạng sức khỏe kém khiến tôi không thể. Một học viên làm việc cho thời báo Đại Kỷ Nguyên tới hỏi xem liệu tôi có quan tâm đến việc giúp bán quảng cáo cho tờ báo không. Tôi không muốn làm việc đó và sức khỏe của tôi cũng khiến tôi không thể. Sau khi biết chuyện, học viên này liên lạc với học viên phụ trách điểm giảng chân tướng Từ Hồ, sau đó vị phụ trách sắp xếp để một vị đồng tu chở tôi tới đó. Thật không hề dễ dàng. Trước khi ra khỏi nhà, tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Thỉnh thoảng, chân tôi đau đến mức không thể đi hoặc dạ dày tôi trở nên khó chịu. Nhưng tôi biết đó chính là can nhiễu cố gắng ngăn tôi tới đó giảng chân tướng. Vì vậy tôi phủ định nó, không thừa nhận nó. Khi tới Từ Hồ, tất cả những triệu chứng của tôi đều biến mất. Trong tuần đầu tiên tới điểm giảng chân tướng, khối u ở ngực của tôi nhỏ đi. Sư phụ đã giúp tôi tịnh hóa thân thể. Tôi vô cùng khó chịu, nhưng tận sâu trong tâm tôi biết ơn sư phụ, vì tôi biết rằng sư phụ đang giúp mình tiêu trừ nghiệp lực. Sau một tuần, khối u hoàn toàn biến mất. Một ngày, đồng tu đó không thể đưa tôi tới Từ Hồ. Chân tôi rất đau, nhưng tôi tự nhủ. Đây chính là can nhiễu và mình vẫn muốn đi. Vì vậy, tôi lái xe máy tới điểm xe buýt để đi tới Từ Hồ. Khi tôi tới nơi và bắt đầu giảng chân tướng cho mọi người, chân tôi không đau nữa. Ngày đầu khi trở lại điểm giảng chân tướng, tôi cùng một học viên phát chính niệm để loại bỏ những nhân tố tà ác có ý định can nhiễu đối với công việc cứu người của chúng tôi. Tôi bắt đầu bằng việc phát tờ rơi và vài ngày sau tôi giúp mọi người làm tam thoái. Tôi trân quý từng người hữu duyên mình gặp, và khi gặp các học viên khác rớt lại phía sau trong tu luyện, tôi sẽ chia sẻ với họ về trải nghiệm của bản thân, khích lệ họ trở lại học pháp và giảng chân tướng. Tôi nói với họ rằng họ cần kiên trì dụng tâm cứu người, chứ không chỉ làm hình thức. Chúng ta phải trân quý thời gian để dùng vào việc giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc, chứ không chỉ đứng đó luyện công. Trong đó có con đường để chúng ta đề cao. Trên đây là những trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện. Nếu có điểm nào chưa đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.